Bạn nó đậm rồi là cô gái nó nhớ nó rồi. Bây giờ nó đang phát triển ở Mỹ, ở Canada, ở Pháp cũng có. Cho nên mình khi mình gặp những cái gì khác, mình chỉ có lấy niệm Phật thôi. Nam Mô Di Đà Phật là con sao thuê cái biển để thắp cái đèn lồng cho nó sáng. Thành ra nó không có xâm nhập được. Nó mạnh với những người yếu mà nó không có mạnh với những người sáng suốt đâu. Cho nên tôi nói rồi, tôi có ra bài thơ lâu rồi. Bản môn đã xuất hiện rồi, đã có từ lâu rồi. Tôi nhắc lâu lắm rồi. Cho nên thắng không biết đi qua bên Tây thì người ta quánh lên đầu. Đặt đâu qua bên Mỹ. Vì thân tự đó là thượng đế, nhưng mà thượng đế không có làm cái chuyện đó. Thượng đế luôn luôn làm việc tinh vi, không thể bằng hành động nhỏ mọn như vậy. Muốn phạt một người nào cũng là từ từ để cho nó đi tới chỗ nó thấy nó bị phạt. Nhiều người tôi phạt, tôi để từ từ cho nó thấy rõ tôi phạt nó, không phải một giờ một ngày. Phật nó là nó phải nhớ tôi nhiều lắm, nên nó mất người tình. Tôi phạt kia khác, tôi phạt trong xây dựng trở về thương yêu. Thành ra nhiều người ở Việt Nam đi nói xấu tôi và thù nghịch với tôi, rốt cuộc những người đó thương tôi lắm. Cho nên mình phải đi luôn luôn trong tinh vi, tình thương và đạo đức. Mình mới gặt hái được kết quả tốt đẹp cho chính mình và cho họ.
Thì mình vừa mình nguyên tắc đi đi được.
Là tinh vi nghĩa là mình thực hiện tình thương và đạo đức hữu ích cho người và cho mình luôn. Cho nên cái phạt đó là cũng có cái thưởng ở trong đó. Cho nên thắng bị phạt là thắng bị thừa được thưởng. Cho nên cái đạo ở bên Pháp này là do Lâm Văn Sĩ đem tới Pháp. Sau là thắng. Thân có tâm độ tất cả mọi người, cho nên nó cũng có công quả thượng đế chứng minh. Rồi bây giờ nó càng tu thì càng bộc lộ cái tánh của nó ra để nó sửa. Cũng như bản tánh độc tài, bản tánh ghen ghét, bản tánh xấu phải bộc lộ hết. Rồi từ đó thân sẽ tiêu trừ hết tất cả bản tánh đó, thân chỉ nghĩ tới không thôi. Lúc đó thì mới có điều gì. Lúc đó hết ghen, hết giận rồi. Lúc đó cái sắc diện của thân phải thay đổi hết. Ai thấy tôi ưa thích hết. Cho nên ai cũng phải qua cái giai đoạn đó. Tu về vô vi bị chửi, bị đánh đập, bị người ta ăn hiếp. Cho nên thân khi buồn ngồi khóc. Tôi có làm gì đâu. Tôi chỉ cho người ta tu, người ta chửi tôi dữ quá. Cho nên anh em trong đạo hữu các nơi, bây giờ nghĩ tới thân, thương thân lắm. Vậy cũng vậy, cấp biên nhận, thì lần lần sẽ thay đổi. Cho nên chúng ta tu và học của Thượng Đế không phải dễ đâu. Cho nên thằng con trai luôn luôn nó nói ba thì khó tánh lắm. Nhưng mà cái cha nó muốn cho nó mạnh hơn cha nó, cha muốn cho nó giỏi hơn cha nó. Cho cha nó không muốn nó dở hơn cha nó. Còn luật trời này gắt hơn nữa. Cho nên các bạn tu, tôi nhắc trước hết. Đây rồi các bạn sẽ học. Mà không có than vãn, càng học càng vui. Cho nên người chịu khổ trước thì được sướng trước. Cho nên người Việt Nam nghe súng đạn quen rồi. Thành ra không có nghĩa lý gì đối với người Việt Nam với súng đạn nữa. Nhưng mà đây nghe cái đồn nó bỏ chạy à. Vì nó không có thực hành. Người Việt Nam nó không đủ ăn, nhưng mà nó can đảm vì nó nghe quen rồi. Cho nên ở Việt Nam nhiều khi hỏa tiễn bay ngang nhà tôi, thì mới rất tiếc là nó không trúng cho tôi. Nếu trúng cho tôi thì tôi khỏe lo hơn. Thì thật nó vậy, quen rồi không có cái gì khó. Cho nên Thượng Đế đã chọn Việt Nam và để điêu luyện nhân tài, chịu đựng, kiên nhẫn, rồi mới thực hiện tình thương và đạo đức được. Cho nên kể lại những chuyện đau khổ ở Việt Nam, ai cũng rùng mình hết. Nhưng mà người Việt Nam thấy không có gì hết.
Hà Lan muốn, thứ nhất là muốn cơ có thể là con ca là em quá Lan đó. có telephone là gửi lời thăm thầy. Thứ hai nữa là nó muốn hỏi một câu hỏi là về cái chuyện cho đồ thân thể đó, để tự cho tim, cho gan, cho ruột gì đó. Thì đối với lại một người mà là nhận nhận cái gan hay cái tim của một người khác đó, thì cái người mà nhận nó thì là cái vấn đề đó, hay là khi mà nghe cái bộ phận đó nó vô cái người nhận nó, thì cái người đó là sẽ như thế nào, phản ứng của người đó, và nó là đối với lại lục căn lục trần của những người đó thì nó tiến triển và nó tiến hóa làm sao.
Bây giờ khi mà cái cơ thể của cái người đó mà nó đã cũng như là chết rồi và chỉ giữ lấy bộ phận cái pin để sử dụng cho người khác á, thì cái phần hồn người đó chết rồi, người đó là phải đã đi thọ tội rồi. Còn cái này là sử dụng cái pin đó cũng như là một cái vật chất mà thôi, một bộ phận của vật chất mà thôi. Và cũng thời gian không có bao lâu, và cứ tùy theo cái số của người đó mà nó đến lúc như là cái cây trường thọ của nó dưới địa ngục mà nó khô héo rồi thì nó cũng chết vậy, nó không thể giữ đời đời ở thế gian được.
Nhưng mà nãy hỏi rằng là đối với cái người nhận cái bộ phận đó thì có căn lục trần của cái người nhận nó thì sao?
Nó cũng không theo làm việc vậy thôi, bởi vì cái mạng người đó chưa có hết. Tôi phải cách nghĩa cái cây trường thọ, mỗi người có một cái cây ở dưới địa ngục á, cho nên mỗi người đều có định mệnh hết. Bây giờ có sửa đổi, có làm cái gì thay thế, nó cũng tới cái thời gian đó rồi nó ngưng. Cho nên khoa học và loài người hiện tại bây giờ muốn làm cho con người sống mãi không chết, nhưng mà chưa bao giờ đạt được. Cho nên tôi thường nói rằng con người không có quyền gì hết, chỉ có quyền sửa tâm cho thanh nhẹ mà thôi. Còn cái quyền sống chết là quyền của Thượng Đế quyết định. Cho nên người đời ham sanh, quý tử là ham sống sợ chết đó, vì nhầm lẫn ở chỗ đó, không có chấp nhận học bài. Còn như chúng ta tu đây là chúng ta thấy một ngày, một giờ, một phút chúng ta đang học và hoàn thành bài vở để tiến tới sự văn minh của Thượng Đế. Cho nên chúng ta không sợ bệnh, không sợ chết, không sợ già. Thấy cái chuyện đó đương nhiên phải có và phải học, phải làm. Thì chúng ta tin tưởng rằng Thượng Đế đang sử dụng chúng ta thì chúng ta phải có ngày sống để làm việc. Còn Thượng Đế không sử dụng thì bây giờ có thuốc quý cách mấy uống vô cũng chết à. Cho nên những sự kinh nghiệm và sách vở đã lưu lại trong lịch sử chúng ta đã chứng minh rất rõ ràng. Nhưng vì vua chúa ở thế gian không thể bảo vệ người sống lâu được theo ý muốn, nhưng mà nó cũng giới hạn cũng như một người thường dân mà thôi. Cho nên tôi thường thường khuyên các bạn, chết sống là lẽ thường, không nên sợ, mà chúng ta sợ rằng không chịu học bài mà thôi. Cái công bằng của Thượng Đế thật sự có, không phải không công bằng đâu. Còn có gì hỏi tiếp nữa? Không phải người đó ở Việt Nam, người đó ở Phúc Kiến, mình Trung Quốc. Cái đó là chính tôi xuất hồn đi đến thăm vừa. Tôi với ông Tư, hai người đồng đi. Người ta không có còn ăn mấy cốc như chúng ta nữa. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn cũng có cơ hội đi thăm cái chuyện thường. Chuyện đó là một trăm mấy mươi tuổi ở Việt Nam, trên núi Thất Sơn, núi Cấm là mấy chỗ đó rất thường, cũng có phải là không phải là khó sống tới một trăm mấy mươi tuổi đâu. Bạch mày hả, lúc nào cũng tươi trẻ thì không có lo gì hết, không có bất kỳ gì mà phiền não á, họ sống trong thanh tịnh. Thì vì lẽ đó ngũ tạng không bị hư, thần kinh họ không bị hư, không có bị động loạn như những chúng ta ở đây. Thì chúng ta giảm động loạn như bây giờ nó mới giảm thọ, xài quá nó hư. Cho nên chúng ta tu ở đây cũng vậy, rồi lần lần các bạn sửa hạ trung thượng, rồi lần lần các bạn quên hết rồi. khi mà các bạn bước quên rồi á, là cái mạng các bạn này nó lại sống lâu hơn, ít có sử dụng vậy. Rồi từ đó các bạn sẽ coi thường tất cả mọi việc, không có cái gì khi mà khó khăn hết. Bởi vì người đời mau già là người đó luôn luôn giữ cái tánh thấy cái gì cũng quan trọng hết, thấy cái gì cũng quan hệ hết, thì con người nó mau già lắm. Nó lo âu mà nó không hiểu cách lo âu thì nó tự hủy hoại lấy nó mà thôi. Nếu chúng ta biết thương yêu Chúa thì mọi việc Chúa an bài, chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta trẻ mãi và không có già. Cho nên chúng ta có thể so sánh người có thiền mặt nó khác, mà người không thiền thì mặt nó khác. Chút xíu đó là thấy có khác biệt rồi đó. Còn nhỏ nữa.
Hai bên muốn hỏi là nghĩa là có nhiều người giả tỷ như những người ở bên xứ Ấn Độ đó, thì ta không có giết người hoặc là tất cả những các cái súc vật nào sống ở trên trái đất, trừ cả ruồi muỗi gì đó. Nó nhiều khi người ta che luôn cái mặt để ta khỏi sẽ giết người muỗi vi trùng các cái. Thì lấy ví dụ giả tỷ như một người đi chơi, nó thấy trong cái bụi cây có một cái con rắn độc, con rắn độc cũng không có đe dọa ông, và ông ấy giết cái con rắn độc đó, vì ông ấy là nếu không giết thì con rắn độc cũng có thể nó cắn người khác, thì là vì thương yêu người khác mà người ta giết cái con rắn đó thì là mình phải cư xử sao
trước. Cái đó thì nó luôn luôn ở đời này nó có cái sự báo thù, cho nên con rắn ấy, nó có vợ có chồng. Khi mà mình giết một con rắn chồng, con rắn vợ nó đi tìm báo thù. Mà giết một con rắn vợ thì con rắn chồng nó cũng đi tìm nó báo thù. Thế đó nó có. Tất cả đều có hết thảy. Nhưng mà có người nó cắn, có người nó không cắn. Nói vậy cho nó cũng có trật tự trong nó. Cho nên người đời họ muốn bảo vệ sự sống hiện tại mà họ quên cái trả thù ở sau này. Nên ở đời này thường thường sống ở trong rừng rú, hay bị những người hay bị rắn trả thù, cái đó là thực sự cũng có ghi. Cho nên Thượng Đế cũng cho cách để trừ rắn. Có một loại cũng như là nhiễm sinh hay là một loại gì mà để mình đưa tới thì con rắn nó sợ, nó bỏ nó đi. À, có một loại cây cũng vậy nữa, để trừ con rắn cũng có nữa. Tại vì sự mở mang con người chưa có đều, thành ra sợ chết thì đâm ra giết. Nhưng việc là mình có loại trừ rắn. Cũng như ở Hồng Kông có người Mỹ, họ nuôi biết bao nhiêu loại rắn, mà để cho người ta xem lấy tiền, họ đâu có giết, họ lấy cái sinh. Cho nên ở đời này có một vật trừ một vật nhất định là phải có. Cho nên mình người tu thì mình lo xây dựng cái phần hồn cho nó càng ngày càng sáng suốt, thì nó tránh những cái trở ngại đó. Đối với những người khác thì dễ gặp hơn, còn đối với mình người tu là không có cơ hội gặp những sự hung hăng đó đâu mà lo. Nhiều người Ấn Độ tu ở trên núi với những con rắn thiệt bự mà không có bao giờ bị nguy hiểm. Bởi vì người đem tình thương để thực hiện với rắn thì đâu có bị trả thù. Cho nên họ coi thấy cái chết tầm thường của thể xác của họ. Và cái vay và cái trả rõ ràng. Nếu con rắn hại họ thì con rắn phải chịu tội. Thành ra họ không lo lắng vấn đề đó. Thành thử ra họ không có bị tai nạn như mà ta suy nghĩ. Còn về phần tu của chúng ta là biết hồn là vô tận, hồn là bất diệt, thì cái chuyện vấn đề đó không nghĩa lý gì đối với mình. Nay chết mai sống cũng không có sao đâu.
Thế thầy, còn trường hợp của con có ý kiến gì không? Ừ. Sổ.
Hả?
Con kiến.
Giang hả?
Dạ.
Nhà có gì hát, tùy nó một gặp vậy hả?
Chứ nó cũng là ý ấy, mà nhiễm dơ.
À. Có cách thức, nó có cái những cái máy bắt con gián thứ gì, mình bắt nó, mình đem bỏ nó đi chỗ khác.
Mà không những lo
ừ. Còn nếu mình giết nó là nó theo mình, mình làm mình tu để độ nó cũng được, không có sao. À, nó theo chứ. Giết nhiều nó theo nhiều thì bây giờ mình phải lo tu để độ nó. Mình phải chịu trách nhiệm với ai trách nhiệm.
Chị thôi thì con mới
giết
hả? Ừ. Quên chết.
Con nói hoài, cũng tối ngày con nói hoài, thầy là tối ngày.
Nó nói là nói bậy còn phải chịu trách nhiệm mà hô hô giết một sinh mạng.
Vâng, thì thôi con tới.
Chịu không biết, mình bắt, mình bỏ nó đi chỗ khác để nó sống. Con gián là con vị, nó là một vị thuốc đó. Theo thuốc bắc nó là một vị thuốc.
Thì giờ làm cách nào cho nó mình bớt?
Ừ.
Nó nhiều quá thì
mình đừng giết nó, mình giết, mình bắt nó đi tập trung chỗ. Còn nếu mình giết nó càng ngày nó càng nhiều hơn.
Không giết nó nhiều quá thầy ơi.
Tụi nó cũng biết hết ha.
Nó không ngờ.
Tự sống cũng nó biết hết.
Không giết nó cho nó có hoài thôi.
Nó không ngu đâu. Không biết sanh đẻ mà. Mình thấy một cục lửa hay nó tấu. Đưa cục lửa nó rút lui rồi.
Nhưng mình sạch nó
là
cái
gì
cả. Con không
vỡ con làm
mình
sạch
nó
đấu thuốc.
Thì
trong
giáo là viện thuốc á. Vậy giờ con,
để con nói cùng á. Con nghĩ nó
còn phá. Con nghĩ nó còn phá. Bữa mình giết nhiều thầy ơi chứ. Bữa mình giết nhiều. Con nghĩ nó còn phá. Cứ như mình giết kiến. Giết nhiều thích khó chịu. Con đỡ cầu bó. Con đỡ cầu bó. Một tấm kiến như cái mấy cái lọ. Cái ông bé nó cúi kiến lên thật. Cái được chi. Cái chuyện nó lâu được đưa. Cú kiến là được.
Kiến cũng vậy. Kiến là mũi. Cái xong cũng thương phủ vậy. Rồi nó xưa có ngày nó bói phù.
Thế con nói nó chỉ bói phù.
Nó có lắm. Có lắm. Tôi chưa mỏng. Biết cả. Ông được hơi hỏi. Tăng giá. Ngồi ngồi. Thu chụp. Nó làm cái xe. Là lên xe.
Ăn nữa, vậy ăn phải ăn cho hết, không có tội.
Hôm trước cái này giờ nó sai xong rồi còn cao nữa mà. Hôm trước cái này mới là...
Không ăn là kia con gian cân á.
Con mũi con đập mình là làm đau mình cũng là đập nó cũng có tội.
Cái tội nhưng mà bị cái tánh ác độc của nó. Cái tánh của nó còn còn bị tan rã, còn một chút xíu nó cũng ác như vậy. Lãnh nó bảo sợ
nó cắn mình nó có tội không anh?
Hả?
Nó cắn mình
không? Nó có tội, mình đập nó cho nó theo. Nó còn chút xíu vậy là nó tự ác. Nó thấy không? Con người còn ác hơn gấp mấy lần nó. Chứ không phải con người điền đâu, người có ai điền hết.
Chị con nói, hồi là nào, như mê đập chị nó, hồi là kiếm nó cho người ta. Chung với ông đó chẳng hoài nữa. Nó khó chịu nghĩ vô, nó quậy quậy chẳng lắm. Rồi cái chị có nói rằng là nó không chịu rác, nó biết là không biết người là nó bị cò thì lắm. Rồi cái nói cộng năm chịu người xuống nào nó cắn gì. Rồi cái bác sĩ rác ra được. Mình đặt đi, mình ra đi nó không ra. Mình đi bác sĩ rồi biến rồi rắc nó ra. Lấy đồ tử con nhiều tử lên sắc cứ cá.
Cắn hay là để nó hút đường ở ngoài nó tỉnh.
Không
tin
chị ra là cái
mấy
chị ra
nó tâm quá. Nguyên
đó. Ừ rồi. Hỏi chị. Ta hỏi chị hay kể hỏi gì hay
gì? Ác không? Tưởng nó ác. Nó cũng thích chí vậy. Mà nó còn nó ác tâm.
Có gì cứ hì thì thôi hả?
Hả?
Nghe gì cho cố kì. Nhiều trường hợp thì cũng cứu á. Không có bụi nó người sống cùng ta cũng.
Mình cứu được món gì mình quan. Còn mình hại một món nào thì mình buồn. Thế chứ?
Nó hỏi là có câu hỏi gì cho nghĩa là của nó riêng đó. Nó kiểu nói viết nó có ha. Ai Lan nói là nghĩa là Ai Lan có những câu hỏi và những các cái thắc mắc riêng. Nhưng mà Ai Lan nghĩa là cứ nghĩ là nghĩa là nếu mà Ai Lan hỏi thầy đó. Thì Ai Lan nghĩa là mất cái phần nghĩa là
tự học.
Dạ là cái trò nọ kia để cho
để tự hành lên mà
cả để đi soi
gì nếu hỏi thì tôi cách nghĩa cũng như là tôi đi chứ y chưa có đi.
Dạ mà nghĩa là tại vì bữa trước con cũng nghĩ như vậy nhưng mà nghĩa là tại vì con thấy là theo những lời thầy cách nghĩa như cái mình là cái xe hơi, cái sản phẩm là cái xe hơi mà thầy là thọ xe hơi mà trong khi mà thầy có ở đây thì con là mà không mang cái xe hơi tới thì làm sao mà thầy chữa. Còn mà nghe muốn mang tới thì thầy chủ, nhưng không mang tới thì biết chữa, thầy biết chữa rồi, chứ còn thầy không mang tới thì thầy thợ xe hơi đúng thầy chữa được. Thành thử ra nghe cái thầy ở đây thì xong về sau con nghĩ là nghe là thầy ở đây thì mình phải nghe là lợi dụng để làm được thầy ban
nó muốn hỏi cái gì cũng được, nhưng mà hỏi là một chuyện, nhưng mà sau này rồi cũng gặp lại sự thách thì cái chuyện đó, cái chuyện rất tầm thường, Alan không lo, Alan chỉ lo tu thôi, vì Alan biết là Thượng Đế đã lo cho Alan, thì tất cả mọi việc nó sẽ hạ hoàng suy đàng hoàng hết, thấy dễ mà chẳng có làm gì. Để cứu mọi người, cho Alan không phải tu để đặt trọng tâm phục vụ một với hai người, cái đó không như lý gì.
Alan nói là ngày hôm qua nhận thấy là Alan thiếu can đảm khi chấp nhận sự ly dị. Alan đã không có gì tới cùng của cái sự thử thách.
Không sao, không ăn chung gì hết. Bởi vì bề trên an bài, rồi sẽ sắp đặt cho Alan có một cơ hội tốt hơn. Khi Alan càng thấy mình cô đơn thì càng học được đạo nhiều hơn. Cho nên cái cuộc hành hương đi trở về nguồn cội, nó phải gặp nhiều chuyện như thế đó. Mình nhờ đó, nó làm cho phần hồn càng trưởng thành và vững hơn xưa nữa. Cho nên người mà đã chấp nhận tu là người của đại chúng, trong mấy người riêng có một, với hai người đó. Cho nên nhớ rằng mình thương yêu Thượng Đế là đủ rồi. Thương yêu Thượng Đế là thứ tất cả muôn loài phản vật. Thì rốt cuộc những người mà phản lại mình và đối xử xấu với mình cũng thương yêu thôi. Trong cái cuộc tu của tôi với bà Tám cũng như là đã ly dị rồi, nhưng mà tình thương tôi vẫn bao trùm, không bao giờ có sự ly dị. Gia đình biết tôi, bà Tám nói tôi lấy con chó còn sữa hơn lấy ông. Còn người thông cảm mình, họ sẽ thương yêu một hơn. Rồi một ngày nào đó họ sẽ thương yêu nhiều hơn. Người dĩ họ dễ tìm, nhưng mà người hiền họ rất khó tìm. Mình học khổ và tập thiền để cưới người ta.
Thầy người có những gia đình đâu có làm mối thầy được không? Nắm được không là đi gia đình đưa đâu có làm mối thầy được không? Có gì?
Có gì? Hoàn
hảo. Có gì đó là còn là tấm công cho cuộc sống của gia đình. Thì nó đâu có những cuộc sống là riêng biệt như muốn làm đi như tự đi như thầy mà tự tốt được rồi.
Đâu có gì khi mà làm được ý chí của nó. Ý chí của nó. Nó đâu có làm mất gì về của gia đình. Nó cũng đi học. Và trong tâm thức nó vẫn tu, vẫn sửa, vẫn tiên. Đâu có ai ràng buộc nó.
Nếu không mà mình tu mà mình tan đếp mà người ta phải.
Hồi cái ốc mình. Làm tại họ kia hiểu mình. Mình tu mình đâu có nói cho người ta biết mà họ ghét mình. Mình có chỗ ngủ thì mình có chỗ tu. Cái tâm mình phải đối xử với người ta tốt. Mình đừng phải xưng rằng mình là người tu. Tôi muốn học cho tôi có sức khỏe mà thôi. Đừng xưng danh mình là người tu. Không có gì khổ cực lắm.
Không có đâu. Sửa thánh là như thế. Mà còn xem thế đó. Con thấy là không có khổ cực mà.
Họ biết là mình biểu lộ cho họ biết. Nhưng mà trong lúc đó họ ý thức chưa đầy đủ. Rồi một ngày nào ý thức đầy đủ thấy đó có hữu ích thì họ mới theo mình hợp tu. Hồi xưa kia ông Thích Ca đi tu ai không biết. Cả triều đình ghét ông. Nói ông là đồ ngu. Có giường để ông ngủ ra ngoài gốc cây. Thích Ca. Còn ông Thích Ca thiếu gì người ta thương. Mà đành để cho họ giết mà không dám nói một câu báo thù. Thấy không? Cho nên mình phải có cái ý chí sáng suốt để cứu mình và cứu người khác. chứ không phải là mình làm cái đó là thua người ta đó. Một ngày nào đó họ sẽ quy hàng và sẽ thương yêu mình nhiều hơn. Đó là do ý chí sáng suốt của mình.
Khi là cái hòa hợp rất là nhiều người đó. Tại sao mình mới được?
Mình bây giờ mình cái việc thầm tu thầm tiến. Rồi tới một ngày nào mình đủ lực lượng, tự nhiên họ phải hòa hợp với mình. Họ phải ở tìm mình. Như hồi trước ông Tám tu á, cả gia đình chống đối. Và không ai thích ông Tám hết. Kể ông Tám là một người kẻ thù trong gia đình. Nhưng mà lập trường ông Tám không bao giờ thấy rồi. Rồi một ngày nào đó mọi người đều thương ông Tám. Nhưng bây giờ Alan nó có cơ hội sống một mình. Sao? Tự tu, tự chuyên, quý quá rồi. Có cơ hội để sống một mình. Để tìm hiểu chân lý. Rồi sang sẻ con những người khác. Cái đó cứ giúp là được cho nó lên.
Tu là tìm lối thoát cho mọi người. Trong phải mục đích tu mà tìm lối thoát cho mình học.
Thế là anh ruột của mình không giúp cho mình khó chết. Dù làm bác sĩ, thì ruột của mình cũng không cứu sống mình được. Bây giờ mình phải tìm cái đường nào để tự cứu sống và cứu những của anh chị. Hỏi cái nào phải làm. Nên mình phải tìm ý chí của nam nhân, mình phải tìm một trong con đường để tự giải thoát và ảnh hưởng người khác. Bây giờ mình sống đây để nhờ cái gì bây giờ? Ăn uống, sung sướng, chơi bằng, luận bài, đạt được cái gì? Thấy không? Rồi mình nói mình cứu ai? Rồi học tới bác sĩ nghiệp cứu ai? Cứu mình không nói làm sao cứu người ta. Cho nên mình vừa học, vừa thực hành, vừa cứu mình. Rồi tâm linh cũng như thế sao? Thấy không? Mình mới là thật sự đóng góp cho gia đình.
Bữa kia con lưng thân đó, thì tập tính điều trị nữa
ừ.
Thì nó là hai chị tích con nữa là ta nói nữa con
làm cái gì tài.
Sau này với cha mẹ nhìn cái hình tài trước hiện tài sau này nó sao hồi trước ăn thịt nó mập mà thì kia nó mập mà
ừ.
Rồi nó là đi rồi thì cái hình nó ốm vô người kia
ừ.
Nói con là con cái trường hợp con khác, con đi làm ngày 8 tiếng, con có khả năng đi học nhưng nó là ngày 8 tiếng rồi mà không biết
gì khuya. Nó đâu có ốm. Hỏi cái mức độ, cái qua của nó là có trí cái độ. Đâu có phải ăn nhiều, mập nhiều, thù lù, bệnh, cái bệnh thù lù đó rồi được ăn nhiều. Hả?
Con cũng cười nhắc nó có những cơ hội để mà cũng nắm vững duy trí đó. Thường nên mình đi tới chứ mà không vẫn.
Chứ chưa thông cảm mà thôi. Cái gì cũng do ý chí của mình. Ý chí mình không chết. Mình đi tới. Hồi đó ông Tám ăn ngày buổi mà.
Chị nói con hát chưa nói là mình hại bị không sống nổi. Con nói nha là con ăn hai là không ngủ nữa con. Một đêm lên từ một giờ khám tới sáu giờ sáng không ngủ. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà cái tiểu trước là con thứ hai thầy. Ba thứ hai con cũng không.
Ừ.
Nó
hiểu. Sao ấy này?
Thầy khá cho là kia tình là ngày tháng tiếng.
Có thông cảm là chưa thông cảm mà thôi. Biết yên được. Ý chí của mình hưởng bộ cái đó mình cứ giữ được. Mình không làm cái điều hại chị em, nhưng mà làm cái điều cứu giúp gia đình. Rồi một ngày nào họ sẽ cảm ơn. Cái hồi trước ông Tám á, một đứa con nít cũng biết thơ tới chữ ông Tám. Ngu lắm, cậu ngu lắm. Chuyện gì mà phải đi tu. Cha mẹ nó dạy. Bây giờ nó biết đi đâu nó cũng thấy hình của cậu nó hết. Nó nói sao lạ quá. Bây giờ con mới thấy cậu đã làm những chuyện mấy chục năm rồi. Bây giờ nó như nhưng mới thán phục. Mình trễ rồi. Chỉ biết khóc mà thôi. Làm sao gặp được cậu nữa. Sao sao Việt Nam họ cũng chịu treo hình Hồ Chí Minh mà họ treo hình ông Tám ở trần. Không có bằng quần áo gì hết, ngồi ở trần, trước chuyện mà nó cảm động. Nó nói cái thơ, nó viết cái thơ qua, nó cảm động. Giống như tôi có đọc cái thân thư từ Gia Giảng, nó cảm động. Nó thấy việc làm của cậu nó ngày nay có kết quả. Mà trong lúc cậu nó làm, ai cũng chê. Cũng như hiện tại bây giờ ai cũng chê. Sau này dịch địa ngục du ký rồi đó, cho người chị coi cái đó, người dân ơi, nó sẽ thấy rõ cái tội của nó sẽ bị, nếu nó cấm người tu. Mình tu là cái sự tiên triết của mình. Mình tu là mục đích muốn cứu mọi người. Mình tu là muốn trở về một miền vị Phật để cứu chúng sanh. Chứ không phải tu mà để hại thiên hạ. Thành ra mình không sợ. Việc làm mình phải là mình thi rồi. Còn nếu mà mình yếu hèn, cứ lệ thuộc mãi, làm sao mình tiến qua. Mình đâu có mới tu kiếp này, mình đã tu nhiều kiếp, bây giờ mình mới thích tu. Đúng chỗ đó.
Mà câu hỏi của luôn thì thầy có nghĩa rõ về những lời trang mẹ chấm và bác sái. Thì thầy nghe lại những cái xét mà thầy có nghĩa cho thầy Hồng về cha mẹ khác. Còn những người khác thì cha mẹ thì cũng khác. Tại vì thầy cũng có
nghĩa. Thầy rất nói rất rõ, nhiều ở trong các chất.
Rõ về vấn đề hiếu của cha mẹ và sự phản đối của cha mẹ. Và cái ý chí của mình đó, mình phải vun bồi và mình tiếp tục giữ cái ý chí. Nhưng mà nó là một lần cha mẹ thì mình không được phản đối. Nhưng mà mình âm thầm, mình tu, mình sửa.
Mình sâu để mình cứu quyền thất tổ, cứu ông bà cha mẹ, mình trả trọn hiếu. Chứ không phải mình làm như mấy người kia sách đồng tiền đưa cái đó là trả hiếu. Mấy người đó mơ thơ, chưa hiểu gì đó.
Về thầy có nghĩa rõ cho trường hợp chị Hồng ở Nho Cạc Gia thì cha mẹ tập trung có tu được các lãi thầy.
Con muốn cất thành cái nhà, con gặp biết bao nhiêu trở ngại mới thành cái nhà. Đừng có nói cái con đường mình đi trở về nguồn cội, gặp biết bao nhiêu gai góc. Chuyện như là tầm thường phải có. Cái người mà nó gặp bạc đại, gặp người khác bạc đại, người đó mới có cơ hội tu hành. Bị bạc đại mình mới hiểu mình nhiều hơn. Mình không bao giờ thấy sự đau khổ. Nhưng mà tội nghiệp cho đối phương mình thôi. Nó ra, mà nó không biết tâm nó không biết hồn nó làm điều sai quấy nó không có hay. Phải tội nghiệp cho nó không? Nhưng người tu phải đặt được cận tâm thương yêu và tha thứ.
Nên là người trước là nó học cái tư kia, nó ở tu với con hết thầy. Thì nó trở về là nó có đàn kia thì nó đàn người chịu không?
Ừ.
Nó ở chỗ người chịu.
Nó phát sáng. Nó ngủ kia, nó dậy, nó tu. Cái tâm nó niệm Phật thôi. Cái này đâu có làm mất thì giờ của nó. Mà nó muốn ăn thì nó ăn, nó đâu có sao. Ăn cây ăn mặn, cái tâm nó lành là được rồi. Với người ăn cây, ăn ở ác, nó cầm bậy, vô ích. Mà ta ăn mặn mà ta ở hiền, ta biết cứu người còn hơn mấy ăn chay. Tâm càng không vũ trụ này, cái gì lộn xộn nhất rồi cũng phải êm. Cho nên chúng ta phải giữ tình thương và đạo đức là sự bình thản nhất của cuộc đời.
Phải là hỏi là nghĩa là có nhiều điều mà nghĩa là đối với nhiều người đó, nhiều tập xấu đối với nhiều người rất là dễ để mà nghĩa là trừ bỏ hay là sửa đổi, nhưng còn là thì nghĩa là giả sử như có cái tật tham ăn thì thấy là khi thiền này thấy rất là khó mà sửa đổi mà là bỏ cái tánh tham ăn đó. Bây giờ thì sẽ làm sao? Một cái tánh rất là xấu, rất là nhỏ mà thấy những người mà nghe là người ta không thiền, người ta ấy, người ta có thể sửa đổi rất là dễ, mà còn mình thiền mà nghe là cái tánh xấu nhỏ đó mình không làm sao mình sửa được?
Không sao hết. Trong cái giờ thiền, cái người mà thích ăn thì trong mình nó đang thiếu cái gì đó rồi. Nó phải bồi bổ cho đầy đủ, cho cái cơ thể đủ lực lượng để thiền. Cứ gì ăn không sao, còn cái tánh xấu mà mình thấy rõ được cái tánh xấu của mình, một ngày kia cái tánh xấu đó nó sẽ biến mất. Cho rằng người ta nuôi tánh xấu mà không thấy tánh xấu. Nếu con người không có tánh xấu, không có bị phạt xuống thế gian. Người tu là chỉ lần lần sửa tật xấu mà thôi. Hỏi người thành đạo nào ở thế gian này hồi trước không có tật xấu? Thích Ca cũng có, Sư Sư Tri cũng có, ai cũng có hết. Đó là tất cả tánh chất của Thượng Đế. Nếu mà nó sửa đi lên đó, thì nó tiến triển mạnh và sáng suốt. Còn nếu nó cứ giữ đó thì nó bị kẹt và bị tội.
Là muốn hỏi là nghĩa là nhiều khi mình làm một việc gì mà mình có bị cái nghi ngờ là không biết cái việc mình làm có đúng hay không. Là tự như trường hợp ông Trần Phi Hùng lúc Alan nghĩa là rước gia đình sang Trần Phi Hùng về nhà thì Alan tưởng là nghĩa là Alan làm việc tốt, nhưng mà khi Alan rước về đó thì Alan nghĩa là lấy người nghĩa là mang người ta từ cái foyer ra, và nghĩa là trong khi đó ở foyer thì nghĩa là chú phụ chịu bị trách nhiệm hết tất cả. Alan lấy ra thì nghĩa là Alan chịu trách nhiệm. Thì đó thì nghĩa là không biết cái điều đó có phải hay không. Hay là một điều thứ hai nữa là khi Alan lấy cái muốn cái nhà đó thì để có ông Trần Phi Hùng ở là có cái thì nghĩa là nhà rộng. Nhưng mà nghĩa là hiện thời ông Trần Phi Hùng đi rồi đó. Thì nghĩa là Alan ở một mình cái nhà rộng như vậy. Thì Alan có cảm tưởng như là Alan phí phạm. Phí phạm nghĩa là tiền nhà và các cái. Thì Alan muốn hỏi là nghĩa là làm sao để biết mình là có đúng hay không, hay là có phải hay không, và có phải làm việc mình có phải làm hay không.
Trên cái chuyện mà hồi đó đem Phi Hùng ra đó thì cũng không qua về cái tình thương và đạo đức mà thôi. Nhưng mà cái đó, lúc đó Alan cũng kém suy nghĩ rằng mình không đủ thì giờ lo cho những người đó. Cho nên mình phải để chính phủ lo, trách nhiệm đó của chính phủ. Thấy không? Cho nên, còn nếu cái căn nhà mình nhận cảm nhận rằng đó là phạm phí, tiêu xài nhiều tiền quá, mình có thể đổi cái nhà nhỏ, rồi còn dư cái tiền đó, mình có thể giúp vào quỹ từ thiện. Và tùy khả năng mình giúp đỡ những người thiếu thốn thật sự, chứ không phải là họ tới họ nói than thở rồi mình đưa họ, cái đó không tốt. Thật sự thiếu thốn mình nên giúp. Cứ nhớ ở đời này người ta thiếu thốn một chút, từ ở đây bước qua đây là người ta phát thành công, bước qua cái cầu. Cho nên mình phải nhắm giúp người ta bước qua một chút xíu là đủ. Thì lúc nào mình cứ dùng đúng chỗ, không có xa. Nhưng mà Phi Hùng bây giờ qua tới bên Mỹ thì Phi Hùng tôi cho thủ tục nhà nước phải lo hết. Gia đình Phi Hùng không có lo cái gì nữa. Có chính phủ, có tiền cho đi học. Tất cả những bạn đạo ở bên đó biết làm đúng theo thủ tục của nhà nước. Thành ra bạn đạo không có phiền tâm, và Phi Hùng gia đình có tiền học. Phi Hùng có được đi học và có lương, muốn đi làm cũng được nữa. Nên nhẹ nhàng cho bản đạo. Thì Phi Hùng thăng xuân có đến chuyện đường để học thêm, học hỏi thêm, khỏi lo âu về vấn đề học hành. Bây giờ tội nghiệp cho ông Trương Hiền. Và giờ ông Trương Hiền, gia đình ông Trương Hiền không có biết tiếng Pháp. Trong ngôi duy pháp, suy pháp rất khó khăn. Nếu tôi có ở đây, tôi không cho ra, bắt buộc phải đi học. Cho nên vì việc gì mình phải xét cho kỹ, biết lòng tốt, tình thương, quý. Nhưng mà mình xét cái chuyện lâu dài cho họ. Luôn luôn phải xét cái chuyện lâu dài, giúp đỡ cho nó đúng chỗ. Nếu không cần thiết thì cũng không nên đổ làm chi, để dành cái đồng tiền mình làm phước còn hơn. Có thể sống một mình chật hẹp mà tâm hồn mình lớn rộng còn quý hơn người sống cái nhà lớn rồi bị kẹt đủ thứ. Tôi sống với căn nhà rất nhỏ mà tất cả mọi người tới thương yêu tôi và vui với tôi hàng ngày, thấy cũng đủ rồi. Bởi vì không phải là mình hà tiện nhận tiền để làm gì đó. Mình hà tiện tiền để giúp người ta bước qua một cơn hoạn nạn, như bước qua một cái cầu để tìm sự sống. Khi người cần tiền chút xíu rất quý, mà khi người dư tiền thì thấy 50 đồng không ra gì, mà khi người cần tiền thấy 50 đồng rất quý. Cho nên mình người tu nên cần kiệm, thì mình không có thiếu nợ nhiều. Mà mình phung phí nhiều á, thì cái nợ sau này mình phải trả nhiều.
À, nếu mà là tiền của mình có thể, không phải mình phung phí, nhưng mà cái là mình tiêu xài đàng hoàng mà không thiếu ai, mình có thể cái tiền mà mình làm ra, mình không thiếu ai, mình có thể mình tiêu xài được không?
Nên là tiêu xài với đúng mức nhu cầu của gia đình thôi. Mình đừng có phí phạm, đừng có phí, trong lúc người ta không có ăn, mà mình lại phung phí. Sống như ông Anatom, trước một đời ông Anatom không có xài phí một cái gì quá. Cái gì vừa đúng thôi, cần thiết thôi, không có bao giờ người xài bậy. Ông là một quan tàu, một chỉ huy tàu, ông có quyền lớn rộng lắm, nhưng mà không có bao giờ phung phí của chủ. Cái tâm ông hiền lắm, tu đường nào vậy. Thì mình mỗi ngày, mỗi bớt, mỗi biết tiết kiệm, mỗi biết sử dụng đúng lúc, thì mình đâu có nghiệp. Như Alan bây giờ có vợ, rồi xa vợ, xa con, đương giải nghiệp. Rồi sau đó một thời gian yên lành rồi thấy mình cảm nhẹ hơn những người bạn đang gánh nặng hàng ngày. Mình thấy cái cơ thể mình bị giới hạn bởi Thượng Đế, có muốn cái gì đó rồi một chặt là nó cũng hết. Mình sống nghèo khổ mình mới biết thương người nghèo. Mà tâm khổ mình thấy rõ chưa hơn. Như tôi sống bây giờ, hồi nào giờ tôi cũng có dám đi mua cái gì cho tôi hết. Có cái gì bận bên đây thôi. Nhưng mà nhiều người bạn người ta thương người ta cho tôi, chứ tôi cũng không dám chủ trương đi mua cái gì. Nhiều và sống cái gì nhiều. Tôi biết làm nhiều nợ nhiều vậy thôi. Thành ra tôi cũng không có phần xài tiền. Người ta kỳ này đi châm cứu kiếm được 50.000 đô la, bỏ trong mình để mua cái xe hơi đi chơi. Ngược lại tôi phải làm những cái gì cho những người thiếu thốn. Tôi gọi cho họ tôi được an tâm. Vì tôi luôn luôn tưởng những người nghèo, người thiếu thốn là tôi.
Những kinh Thượng Đế, tưởng Thượng Đế tư về cơ bút, ăn chay trừ. Nhưng mà họ phải bị nhập xác một thời gian. Nhập xác để việc giáo dục dạy rồi. Còn cái đằng này khác, cái đằng này đi tới quầy xò tề. Và nó không có phiền Chúa nhiều hơn. Còn những người kia phải phiền tới Chúa, lo cho họ nhiều lắm. Cho nên Chúa không... Chúa than phiền mấy người đó. Vì tôi chưa tới mà phong chức mình là ông gì đó. Còn cái đằng này người ta tu tới nơi mà cho chức người ta không thèm lấy. Bởi vì người ta đừng cầu tiến, người ta không cần chức. Ta muốn tìm sự thật. Ta không cần lãnh chức gì hết. Chính tôi đã phong từ chức Phật không bao giờ lãnh. Cho nên cha nói rằng đã phong rồi không lãnh cũng không được. Rồi đây người ta sẽ kêu con là Phật. Nhiều người mà được phong chức đó họ mừng lắm. Ngược lại tôi không chịu cái đó. Cho nên nhiều khi Thượng Đế xuống sát một người phàm và nói rõ rằng mày có thể xưng mày là Thượng Đế, nhưng mà tôi không thèm. Tôi muốn sống bình đẳng với mọi người và đưa mọi người trở về với Thượng Đế. Thượng Đế cũng cảm động và cũng có khóc. Nếu tôi lãnh chức là tôi đã đi làm chính trị lâu rồi. Muốn làm chính trị phải là một giáo chủ. Tôi là một người nhỏ nhất ở thế giới này sẽ học hỏi nơi mọi người. Thì chỉ biết như là không. Thượng Đế tức cũng có xuống điểm hẳn nói chuyện với các người và để các người khóc. Tôi thấy từ hồi nào giờ người ta tu phong chức vị không có thành công. Cái đạo lớn nhất ở thế gian tới ngày nay cũng không có được cái gì hết. Tôi thấy họ hứa đưa họ lên thiên đàng mà chưa có ai lại được lên thiên đàng. Đức Giê-xu-cri nói là con của Thượng Đế là cho mọi người biết là đều là con của Thượng Đế. Nên học gương lành của Giê-xu-cri để trở về hư chúa. Ở thế gian họ muốn làm chánh trị. Họ lấy cái đạo tạo cái đời. Thành ra gây khổ cho con chiên không bao giờ tiến bộ nữa. Cùng bay ra sự thù hận lẫn nhau. Đạo pháp giết chấp trên nhau. Đạo này khinh đạo kia. Họ đã tạo một cái đại lỗi. Không có, mình không có cái đó. Mình bởi vì mỗi người tự thiền mình. Đâu có làm gì mà chia ra, chia rẽ được. Không có cái khối, hay là cái khối không phải cái đạo gì gì. Đạo của mỗi người tu cái pháp này là tự tránh sự sai lầm. Không có tham, không có tăng sự sai lầm.
Tôi đi có những việc thi với thầy công giữa bằng đạo. Chính tôi đi cũng thấy là nhiều khi có nhiều người công giữa bằng đạo. Nó thấy nhiều bằng đạo, anh em không thích hợp lắm. Hay là không có thương người đó lắm. Cái đó từ đâu?
Trình độ có họ, còn thiếu kém. Đó có phải buộc mình phải nuôi họ hay buộc phận sự của họ mà thôi. Cái tánh của họ, họ chịu tu thì họ sửa được. Họ không tu thì họ tự rớt mà thôi. Nó không có quan hệ gì của mình hết thảy. Cho nên không có nên tôi phải lo người, cho người đó. Không cần. Thượng Đế lo cho nó rồi. Nó không bị, nó không sửa, nó đang chịu.
Nó hỏi là khi mình không thích rồi nó. Nghĩa là lỗi tại mình hay là lỗi tại người đó.
Hay cái trình độ đi kém hay
không? Khi mình không thích người đó thì người đó nó có cái chậm trễ của nó. Cho nên mình phải cố gắng niệm Phật đối độ cho nó thôi. Không nên nuôi dưỡng cái tánh ghen ghét. Nhiều cái tánh lạ nó đối diện với mình là cơ hội rất tốt cho mình học. Học cái gì? Học cái nhẫn. Xin nhẫn mà để thấy cái lỗi của đối phương. Bởi vì thế này mình tự tu tự tiến mà. Nó tới nhiều rẽ xong thì mình sửa mau hơn. Ha? Con thú mà mình còn thương được và hữu hồi con người mình xây dựng ứng được. Hồi tôi mới tu, tôi gặp nhiều cái người bức mình lắm. Cả gia đình đều bức mình. Mà cả xã hội người ta nói là không nên chơi với người đó. Nhưng mà tôi cố gắng tôi chơi với người đó để tôi đọc cái cuốn sách đó. Và tôi nhờ vậy mà tôi học được nhiều. Người tu của vô vi này chơi với người bạn rồi đang đọc sách. Cuốn sách đó là sách thực tế, chứ không có pha mà không có bớt được. Thì mới tiến bộ mau hơn. Không có sửa đổi vậy. Kêu đó là cái cuốn kinh vô từ. Việt Nam kêu cuốn kinh vô từ. Một ngày mình có thể phân tích được năm cái tánh khác nhau đó. Còn sướng hơn mình mua 10 cuốn sách về. Mau lắm.
Mà khi muốn hỏi lấy nhưng mà khi mình gặp một người nào đó mà không có cảm tình với người ta hay là nghe nói không có cảm tình với mình thì một người về việc thế thì phải làm sao? Thì con nói nhau hồi nãy
mình chỉ niệm Phật thôi. Rồi từ từ hay thế tới là bạn với mình mình thấy cái quyền diệu của mình hay hơn họ. Trước ba cô này mời lên thiền đường tu, đưa kinh đồ đọc ngay đó, coi mình không có ra gì, đi qua không có ra gì, cái tưởng là thủ cao lắm. Nhưng mà một thời gian qua tới Canada rồi thì thấy chưa có thuộc.
Có cái cuốn Tây Du Ký đó thầy, chỉ đọc có hỏi có thể giúp đỡ gì có không?
Khi mà có đọc Tây Du Ký đó, Tây Du Ký là đọc để vui, Tây Du Ký là người thành đạo viết. Nhưng mà cái Tây Du Ký đó tất cả ở trong mình có, chứ không phải ở ngoài mình. Có đừng đi tìm ở bên ngoài mà lạc đường. Tìm ở trong mình ấy, đúng hơn. Người ta thành đạo ở trong mình, cái phần hồn là tam tạng, đi thỉnh kinh, tất cả là phân trong bản thể mình không? Cho vui thôi, giải trí.
Câu hỏi có thể là, câu hỏi lên đọc hay là lên đọc?
Cái sách, sách giải trí đọc chơi cho vui đó.
Nhưng mà sách. Thì hỏi về cái 63 câu hỏi là nghĩa là câu tầm đào của những câu hỏi của cha trả lời đó.
Ừ.
Có nên đọc hay không?
Nên đọc. Câu tầm đào thứ 7 nên đọc. Đọc để giải trí.
Này nếu nó lạ quá, tôi đơn đơn nó lạ quá.
Bữa ăn cái này, hồi lúc cô còn có 3 tuổi à.
Tôi nói là lọt học đọc những câu mà con thượng đế trả lời đó thầy. Là cũng như con có sự điểm gì cũng đỡ hết.
Cũng có gì nhưng mà đọc để giải trí. Còn nghe băng còn sướng hơn. Rồi nó uống nước cam nhiều
á. À, của nó khi mà cô đọc những câu đó, cô cảm nhận là được điểm đó. Thằng
cũng có điểm.
Cũng có điểm thôi.
Dạ. Mình cứ việc đọc chơi để giải trí mà. Người tu cũng phải có sách đọc để giải trí. Không có bạn tới chơi thì mình sách. Có bạn thì mình tìm hiểu bạn là để mình giải trí. Người trầm, tánh trầm, nói chuyện như người có điện cặp trên nhà.
Hai ta mình luôn đấy, rớt rồi, cái này cách nó neo tạo rớt.
Tiến bộ á.
Muốn chết đi về thời cho con.
Hết chỗ neo tạo rồi.
Muốn chết đi về thời cho con.
Thế rồi rờ cái bốn cái.
Bây giờ già lấy vợ không ai lấy ha. Người cầu cho con lấy cô tiên.
Thì bọn nghe thầy nói một câu gì nha, đàm đẻ để cho nghĩa là kết thúc hơn. Con nói là nghĩa là tất cả những lời thầy nói đều là những câu hữu phúc cả.
Câu hết. Nghĩa là không có cái gì ngoài sự cố gắng để thực hiện sửa mình. Ngày nào mình cũng có lỗi, giờ nào mình cũng có lỗi. Biết mình là người có lỗi, ai cũng phải hết, thì sống rất dễ dàng và sung sướng.
Hay cảm nhận được mà người khác mà luôn đúng có lỗi.
Ừ. Phải làm như vậy bởi vì sự tôn trọng. Vơ.
Hỏi khi nào mình mở con mắt thứ ba, mình có thấy nghe liền hay nghe là cái hào quang ở xung quanh?
Đến mắt thứ ba mình mở thì mình thấy cái hào quang rồi. Cái gì nó giới đó khác rồi. Giờ có hào quang, tại vì mình ở đây mình không thấy ai cũng có hào quang. Nếu không có hào quang, con ma nó nhập rồi.
Tại sao có người xuất hồn không mở người được hết? Tại sao có người xuất hồn được mà không chưa mở người nhãn? Hay là có người mở người nhãn?
Không có, hay xuất hồn là nó phải mở người nhãn. Rồi nó xuất hồn mà không mở nguyện nhãn nó lao. Phải thấy.
Mở nguyện nhãn trước rồi xuất hồn.
À, phải thấy. Hồn thì phải thấy nó ra.
Thành ra cái nguyện nhãn không phải là nằm đây mà khi mình xuất ra mình có thấy
nguyện nhãn. Xuất ra nguyện nhãn là nguyện là mắt thứ ba, nhắm mắt mình thấy. Còn mình xuất hồn đó là cái nguyện nhãn của cái phần hồn.
Thầy có những cái phố là mình mở đây, không mình mở đây, mình mở đây, trang lần lần ba.
Cái đó là cái liên quan để đi. Còn cái phần còn là có nguyện nhãn của phần hồn.
thấy rõ ràng.
Và nó hỏi những người mà mới thiền, nó có thể nghĩa là làm nghĩa là di chuyển mấy cái năm mò gì của Phật mà chạy
thì,
theo.
Nếu nó không chạy thì làm không được. À. Cái ý mình nghĩ nó làm mò như là Phật. Nó chạy như cái ngón tay chấm đó. Làm mò như là Phật. Còn nếu nó không chạy làm không được. À. Khi nó chạy á thì không có ma quỷ nào dám nhập.
Yeah. Nhưng mà nghĩa là nó hỏi giả tỷ bây giờ nó muốn làm nó có làm được không?
Có thích Phật.
Dành
những
người muốn thiền với thầy Phật.
Đó để cho nó hiểu rồi nó khỏi mê
tín. Thế là tại vì nghĩa là tháng con viết một cái sách mà cũng như hồi trước anh chỉ là chỉ có những người nào mà là thiền lâu rồi hay là có thiền có hiểu mới niệm được.
Nó chạy nó có hứng thú. Dạ. Còn niệm mà nó không chạy nó không có hứng thú. Không chán đi. Còn nếu mà muốn tập trước cũng được, dạ. Không sao.
Không niệm chạy, niệm nó chạy đó, niệm nó chạy, bắt niệm đó.
Cái đó là để tránh sự mê tín, không phải niệm Nam Mô Như Đà Phật cho ăn Phật nghe. Nhưng mà tôi nói, cái phương pháp này là Nam Mô rồi, mở mấy cái luân xa nó ra.
Thưa như vậy, phải cần niệm sao sư luôn?
Nhưng không cần niệm cũng được, tập trật tự nó tốt hơn.
Con hiểu là sao thì vậy, tại sao
thì mê rồi như vậy, mê như vậy. Làm sớm một chút, đừng có làm trễ. Vâng. Làm ham ngủ kia, dậy, ngồi đó. Làm sớm đi.
Nhưng mà tu về đạo, về sáng suốt thì khi mà sáng suốt rồi, tức là tự do, phải tự do. Sáng suốt cũng hòa hoặc có những cái sáng suốt khác để đi lên. Thành cái khuôn khổ của Thượng Đế, tự do có không có tự do. Không có tự do lại có tự do của người ta làm việc cả đời.
Cái gì con người ở thế gian luôn luôn khao khát sự công bằng. Vì thấy một mặt cũng thấy hai mặt. Chỉ thấy hai mặt một lượt á. Thì thấy có rõ sự công bằng. Cho nên những người sống trong nước không có thấy cũng còn lợi. Không có cái gì là hại lắm. Cái hại đó nó có cái lợi. Còn bên lại nó
khó khăn.
Thế nên người qua đây sống ở trong cái cảnh lạc an, nhầm lẫn. Nên tu của nó quân mình tránh được cái sự nhầm lẫn. Mình thấy cái hại nó có cái lợi, mình đi tới qua. Mình thấy cái lợi có cái hại rồi mình cũng đi tới qua. Bởi vì khi mình gặp được cái hại là nó có cái lợi sao đi. Mà cái người đó chỉ đi tới không đi. Người nó đã vượt qua bất cứ cái trở ngại. Cái lợi có cái hại nó có cái lợi. Thành ra nó biết cái đó nó bị trơn luôn. Nó không có bị kẹt.
Nói như vậy là nó nhìn kia cái sự thất bại cũng là trong chân lý.
Nó thành chân lý sau cái bại đó là nó có cái thành công. Thất bại là mẹ đẻ cho sự thành công. Khi mình muốn sợ thất bại là mình chỉ tới không mà không có được. Cho nên mình phải ở trong thử thách, chúng ta luôn luôn ở trong thử thách, mình mới là người tu, xứng đáng là người tu. Cái tôi là người tu bổ sửa chữa, căn nhà tôi bổ sửa chữa, tôi còn sợ mưa, căn nhà đâu phải căn nhà tôi bổ sửa chữa, căn nhà được tu bổ sửa chữa đâu có sợ mưa gió, phải không? Phải sống trong thử thách, nơi còn chiêm bọc, chiêm bọc, chiêm hoa.